Mình giảng đến trang 266. Rồi cô Quán Trí nói giảng ở đây là ngủ ấm thì thôi, thầy không giảng ngủ ấm. Thầy lật đến trang 286, tức là nhảy 20 trang. Vậy mình giảng tiếp nha, đoạn cuối. Thiền Nam Tử: nếu người nào đối với thân mệnh tài sản lệnh tiết không chịu bố thí thì gọi là người bỏn sẻn. Thân hay là thầy đã giảng rồi đó, tức là thân thể của mình, tay chân đầu mắt xương da, thí dụ như vậy. Còn mệnh tức là cái thân mạng của mình, mạng sống của mình. Tài sản là ở ngoài mình. Thì thường thường ví dụ vô thí, tài thí, nó có hai loại tài thí, tức là thầy giảng hoài đó, tức là nội tài và ngoại tài. Ngoại tài tức là nhà cửa nè, xe cộ nè, không tiền bạc thì là ngoại tài. Còn những cái gì trên thân mình đó, ví dụ như xương da thịt tóc thuộc chữ thân thể của mình thì gọi là nội tài, không? Thì thường thường là ngoại tài thì dễ bố thí, nội tài thì khó bố thí hơn. Những người này ôm chặt tâm không bố thí, không biết thương xót, lấy lý do tích giữ của cải để tìm bậc phước điền. Đó, tức là Đức Phật nói trúng tim đen của mình, nói sâu thấu vào tim đen của mình. Không? Ví dụ như nói để tôi đợi có thầy này thì tôi sẽ cúng dường, hay thầy kia tôi cúng dường, hay đợi cho có những cái việc quan trọng rồi tôi sẽ cúng dường, phải không? Thế nhưng khi đã gặp được thì lại tìm lỗi của họ. Thấy không? Đó, Đức Phật nói đâu có gì khác cái tâm lý của mình đâu. Nếu mà gặp hồng đội, nghĩa là tôi gặp phước điền thì nó mới bắt đầu tôi bố thí, nhưng mà đến chừng gặp được bậc phước điền rồi thì lại bắt đầu tìm lỗi của họ. Tự nghĩ tài sản gây dựng khó nhọc, nói trời, tôi mồ hôi nước mắt của tôi là tích như được như vậy, được cái nhà này, được cái xe hơi này, được cái nhà băng như vậy, nếu đem cho người khác mình sẽ bị khổ sở. Giờ nghĩa là sợ nghèo, cho tôi hết của rồi sao, ví dụ vậy, rủi mốt rồi lạm phát, rồi giá tiêu vật giá leo thang, dầu nó dầu hỏa giờ nó xăng nó đắt đỏ, không? Sinh hoạt đắt đỏ, ví dụ vậy. À, không biết là nghĩa là gặp tai nạn tôi phải nằm nhà thương hay là gì đó, không? Má tôi sắp bệnh, ba tôi sắp đau, hay là chị hai tôi ấy, tôi phải đi chôn cất rồi, không? Bao nhiêu lý do để không bố thí, cho rằng không có nhân quả, tức là nói bắt đầu rất là tà kiến, nói cho mấy ông thầy này thì tu hành như là phải cho, thấy không? Cho vô ích, thôi để mình đi ra mình bố thí homeless đi, ví dụ vậy, thấy không? Đó, cứ lấy lý do này lý do kia, ví dụ vậy. Bao nhiêu người khổ sở, ví dụ như hôm hổm ngay vấn đề thầy nghe đi sư qua bên Tá Sát đó, trong cái buổi mà gây quỹ, người này người nói là họ chẳng thà họ đem tiền họ cho người nghèo chứ không cho chùa nữa, bởi vì bây giờ thầy mấy cô toàn là đồ giả dối, tới là sư giả không à, tới thì cạo đầu mặc áo tràng đi làm tiền chúng sinh chứ không phải họ tiền không phải về để xây chùa, thì có vậy mà lẫn vẩn. Và thật sự đến giờ nó để tiền họ cho người nghèo, nhưng mà đến người nghèo đến thì họ lấy lý do khác, nghe không? Thầy cứ vậy đó ha, cái con người nếu mà vậy không có sự bố thí cũng không có người thọ nhận, tức là cái mấy người mà thường thường tu mà học Phật chút đỉnh cái bắt đầu học tính không á, đâu có gì đâu, không? Người cho cũng không, người nhận cũng không, không không, thành không làm gì hết. Thành ra học mình nhiều khi thầy thấy mình học được một phần nữa rồi mình cho mình biết hết, rồi mình làm đó lệch lạc hết những cái sự thật. Ví dụ như thầy thấy như một cái nhóm mà họ chỉ nhìn một phần nửa của ngài tinh không, tức là kêu tinh tiếng niệm Phật, họ quên cái mặt kia của Ngài Tịnh Không, giảng đủ thứ kinh đó. Kêu làm Bồ Tát hạnh tu tam phước, họ đã quên cái đó. Rồi xúm nhau cả 4, 5, 3, 2, 30 người đi đóng lại bỏ hết, ví dụ như để vô đi lo nhất tâm bất loạn, ví dụ vậy. Thành ra cái gì cũng chỉ chấp có phần nữa, không có viên dung, không có tự tại. Có nhiều người bỏ luôn chồng con rồi làm như dữ dội, có vẻ làm như là khủng khiếp. Nó đi quên hẳn cái tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát, tâm từ bi là cái gì. Tu gì đâu gấp dữ vậy, ông Phật A Di Đà đâu bắt buộc mà phải làm vậy mà Ngài mới tiếp dẫn đâu. Trong khi hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thọ trì tâm quy là gì đó, rồi phát bồ đề tâm, kinh tâm tính nhân quả, rồi học kinh điển đại thừa, khuyến tiến hành giả, mấy đâu quên hết. Cho rằng không có sự bố thí nè, không có người thọ nhận, tất cả đều không, thành ra không không. Rồi rốt cuộc họ cũng không có phước gì hết, mà nhiều khi còn thêm cái người là bán pháp nữa. Em thấy vừa nãy nó có cái vị nào mà giảng mà bài bác Đức Từ Tạng là không, chỉ là tưởng tượng cái tâm của mình hiện như này, hiện cái là biểu điện cái tâm của mình, rồi không có Địa Tạng thật, thí dụ vậy. Cái đó đi về cực đoan, có những thành phần như vậy rất nhiều. Họ chỉ biết một bên họ chỉ biết một bên. Lại có người ôm lòng mến tiếc vợ con quyến thuộc, bòn mót tiền của để cầu danh, cho rằng tài sản là bền chắc. Đây gọi là những người keo kiết bẩn thỉu Đức Phật. Nhiều khi đôi khi giảng pháp phải nói trắng trợn, nói một cách nghĩa là vẫn dùng những danh từ nghĩa là thiệt là cho cái đối tượng phải nghe, phải nghĩa là giật nảy người lên để mà họ tỉnh lại tỉnh. Thành ra Đức Phật mình không phải lúc nào cũng nói như là mềm dịu đâu. Có những cái đối tượng cần phải dùng những lời rất là thô, rất là thô. Thí dụ như nói Đề Bà Đạt La là mày, nghĩa là ông là người ăn miếng, nó ngay trước mặt Đề Bà Đạt La như vậy. Chứ Đề Bà Đạt La phải điên tiết lên. Bởi vì nếu mà nói con ngoan nha, nhân quả nè, thì cái cục đất chai đó đâu có thể gì đâu, đâu có nghe được cái gì đâu. Phải cho nó vô địa ngục để nó chịu đau khổ rồi nó mới tỉnh ngộ. Sự bẩn thỉu này làm nhơ nhốt tâm thức của chúng sinh. Cái đó, cái sự keo kiết bẩn thỉu. Bởi vì cái học Bồ Tát hạnh, học Bồ Tát đạo là có bố thí làm đầu, làm sao mà phá được tâm bổn xẻn. Thành ra Đức Phật trong cái quyển kinh này, cái chương bố thí ba la mật này là có tôi giảng rất là tỉ mỉ, rất là gì nghĩa là Đức Phật còn dạy mình đủ cách để bố thí để làm sao cho có được phước báo, phá được cái tâm bổn xẻn của mình. Rồi có những người nói nghe mà không, nó không chịu nghe, giải thích cách mấy cũng không nghe, bây giờ bắt đầu chửi cho nó nghe, cho nó nhức lỗ tai, nó lông đầu nhức ốc, nó định nó coi nó có thay đổi được gì không. Do nhân duyên này, tài vật của người khác họ còn không dám đem bố thí, huống chi là tài vật của chính họ. Mình nói là của người thì Bồ Tát của mình lạc buộc không, nhưng mà người này căn cứ người khác họ cũng lạc buộc luôn, là bởi vì họ là thấy cái tài sản họ không thể nào bố thí được, dù là tiền đưa người khác. Bây giờ nó dùng đưa cầm tiền mình biểu ở đây tiền của tôi nè, chị đem bố thí đi, họ cũng không làm được nữa. Bởi vì cái tâm bổn xẻn của họ quá mạnh rồi, họ không còn muốn cho ai, cái chủng tử cho của họ không có, cái trong cái tâm của họ không còn chỗ bố thí nữa. Chứ còn mình ví dụ bổn xẻn tiền của mình, nhưng mà tiền của người khác thì mình cầm mình cho dễ dàng, nhưng mà họ thì chưa chắc. Đây là những người đến cùng cực, đây phải đánh bằng cái là roi da, phải đánh bằng gậy, bằng nó là người trí làm việc bố thí không phải vì muốn được báo ơn. Người trí không, luôn luôn nói người trí tức là những người mà hiểu biết cái Phật pháp, có trí phán xét và đồng thời có cái chủng tử Bồ Tát, không phải vì muốn được báo ơn, phải không? Cầm cái đồng tiền hai cái việc gì mà cho người ta, đừng bao giờ mong ít ra nó cũng nói cầu cảm ơn cho mình, nghe mát bụng không cần. Còn nếu là mong đỡ một cái gì hồi đáp thì cái đó vẫn còn cái tâm ngã, đưa ra thì thôi nó nhận kệ, còn nó quay này nó chửi mình cũng kệ. Cho nên nhiều người bố thí xong rồi cái bị cái người kia không cảm ơn hoặc là chửi lại, cái này rất là đau khổ, cảm thấy nản vô cùng. Thì chính thầy nếu mà thầy đưa trong trường hợp đó chắc thầy cũng nản lắm, không phải vì mong cầu phụng sự, tức là cho nó lại nó mình cho nó ngày mai nhớ ơn, lại nó sửa cho mình cái đèn, nó bắt cho mình cái này kia, hay là ít ra nó cũng lại nhà mình, nó cũng quét đi quét trong cái chỗ nó quét vài cái, ví dụ như vậy, cái bông sự phụng sự của họ. Không phải vì bên vực những người bỏn sẻn tham lam. Cái câu này thầy chẳng hiểu, ai hiểu nói thầy nghe. Không phải để được mọi người biết được tiếng tốt, cái này thầy hiểu rồi, dễ hiểu rồi ha, đúng không? Tức là mong cho người ta biết tiếng, đây là mạnh thường quân, phải không? Đây là những người, cái này rất là trường hợp rất là nhiều, phải không? Cho để biết người ta biết tiếng. Nhiều khi ví dụ như có chỗ thì đồng bạc không dám bỏ, nhưng mà chỗ thì tung ra 50-70 ngàn hay là ấy để cho người ta ấy. Bởi vì họ coi chỗ nào đáng bỏ họ mới bỏ ra. Thì cái này không phải là vì bố thí mà họ cầu danh. Không phải vì sợ hãi, hay không? Tức là bị người ta áp bức bớt mình, bị người ta đe dọa mình thì mình phải sợ, mình phải bỏ người ta. Ví dụ như trong trường hợp bên tách sát cũng bị trường hợp sợ hãi mà cúng dường đó. Trường hợp rất là nhiều, rất là nhiều. Không phải vì cầu cạnh người khác. Cái này dễ ha, cầu cạnh người khác là muốn mà người ta giúp đỡ mình, muốn người ta che chở mình, mình bố thí. Không phải để tranh hơn thua. Ví dụ như thầy nói biết cái này trường hợp rất nhiều. Đó. Thấy người ta cúng dường, mình cúng dường nhiều hơn, tranh. Không phải vì sợ mất của, tức là giờ nói mình không cho bố thí này thế nào, chiều nay kiểu nó vẫn cắp trộm, thôi mình chẳng thèm cho đi, mình khỏi mất. Không phải vì muốn tăng gia của cải, cho ra để tăng gia cái tài sản của mình, một hình thức đổi chác. Tức là tôi cho chị này, chị cho là tôi kia, không phải buôn bán nhưng mà để đổi chác. Không phải vì không dùng đến, tức là này sắp sửa là hư rồi quăng thùng rác, phải không? Thôi giờ chở lên chùa. Trường hợp rất nhiều, rất nhiều. Không phải vì sự quy định của gia tộc, gia đình thì thường thường là việc bố thí, nổi tiếng gì với bố thí rồi, nhưng mà đến giờ mình bỏn sẻn, nhưng mà vì ông cha mình làm đã có tiếng rồi, giờ sao? Không, mình không làm ta chê, phải không? Thì phải làm, được miễn cưỡng làm để giữ danh tiếng dòng họ. Hoặc là cái gia tộc đó, họ có cái quy định là thí dụ như họ có một năm họ có bố thí cho một cái hội đoàn nào đó, ông cha mình chết rồi dẫn phim tài sản vô tay mình, thì mình vì cái gia đình đã quy định rồi thì mình phải làm một cách miễn cưỡng mặc dù tâm mình không muốn. Cũng không phải vì muốn người khác gần gũi một bố thí cái này là chi, để cầu quyến thuộc cho nó, để nó mốt nó làm bà con mình, bà phe phái mình, không kéo nó về phe mình, thí dụ vậy. Đức Phật phân tích ra hết tất cả những trường hợp. Người trí làm việc bố thí vì thương xót chúng sinh. Đây là cái tâm, đó là cái động cơ thứ nhất, là mình thương xót đối tượng đó. Mình muốn họ an lạc, mình muốn họ tự tại, mình muốn họ vượt qua những nỗi khổ, mình bố thí cho họ. Vì muốn làm cho mọi người được sự an lạc, vì muốn người khác học tập hạnh bố thí. Tức là bây giờ quý vị nuôi đứa con mà thì bây giờ nó cứ cho cháu mình đó, bây giờ mình muốn nó trong tương lai nó có những cái hạnh, học những hạnh hay, thì mình phải tập bố thí. Mỗi lần mình bố thí mình dạy cho nó mà con nên làm như vậy, như vậy tự nhiên nó sẽ học cái đó. Còn nó thấy mình bỏn sẻn thì mốt nó cũng bỏn sẻn như mình, nhiều khi bỏn sẻn hơn nó, bởi vì nó học thế nào cũng học hay hơn mình à. Vì muốn thực hành những hạnh mà các bậc thánh nhân đã làm, đấy là hạnh của chư Phật, hạnh của chư Bồ Tát, bây giờ mình muốn làm theo, mình học những hạnh đó mình làm. Vì muốn diệt trừ các phiền não tham lam bỏn sẻn, và là nhiều khi diệt tâm sân nữa, rất là nhiều ha. Vậy nhiều khi diệt tâm kiêu mạn nữa, thành ra những muốn diệt trừ phiền não thì mình bố thí. Vì muốn đoạn trừ hữu lậu chứng nhập niết bàn, tức là nếu mình cho với cái tâm mà không có cầu tất cả phước báo nhân thiên thì mình sẽ được cái quả vô lậu, tức là nó là cái nhân cho sự chứng đắc niết bàn sau này. Nhân niết bàn, nếu mà cái bố thí này nó là nhân niết của niết bàn của bên đại thừa, tức trở thành Bồ Tát, thành Phật. Thiện Nam Tử, Bồ Tát làm việc bố thí phải thêm thành những nên xa lìa bốn pháp ác. Tức là khi muốn làm cái bố thí đó, mình phải mình phải xa bốn pháp này. Thứ nhất là phá giới, không được phá giới. Tại vì khi phá giới thì các công đức bố thí của mình trở thành hữu lậu. Và cái đời sau mình hưởng quả báo bố thí này trong cái cõi ác ác đạo, tức là mình vào súc sanh, mình vào trong ngạ quỷ để mình hưởng bố thí, chứ mình không trở lại làm người được. Nghi ngờ, đó là không nghi ngờ công đức bố thí, tức là cho cứ làm nghi, bán tính bán nghi, biết là cái này có phước được phước hay không, hay là không biết cái người này có phải là người đáng cho mình bố thí hay không, phải không? Biết rồi, nghĩa là bây giờ mình có nó đây là hồi nó cầm tiền nó muốn xịt ke hay là muốn cái gì đó, tâm nửa ngập ngừng, nửa nghi nửa ngờ, cho mà không có được hoàn toàn tin tưởng đây là cái người phước điền của mình, nghi ngờ. Tà kiến, xa lìa tà kiến, mình phải xa lìa tà kiến thì mình tu bố thí thì cái tư bố thí nó mới viên mãn. Mình tu tin vào những tà kiến nhưng mình vẫn bố thí, tức là tâm mình không có được chân chánh. Thì không, không lúc mà tâm không chân chánh thì quả báo bố thí của mình nó không được chánh. Thế nhưng mình bố thí về những cái người mà tà ác chẳng hạn, thí dụ như những cái người mà ngoại đạo, mà thí dụ như tu tà pháp, không phải, tức là mình bố thí cho những người tà, mình tâm mình tà, mình tin tà ác, rồi mình bố thí cho những người tà ác của mình đó. Bỏng sẻn nữa, phải chỉ như phải mình xa lìa cái bỏng sẻn mình bố thí được. Lại có năm pháp. Lúc bố thí không chọn người đức hạnh hay không đức hạnh, tức là khi mình bố thí thì mình bố thí, người ta cần thì mình bố thí, còn họ là ai mình không biết, mình không chọn lựa. Nhưng dĩ nhiên là không phải là cảnh giới của mình, ít khi nào được như vậy. Thường thường mình hay chọn lựa đối tượng nên mình bố thí. Ví dụ như mình thấy ông thầy nghe ai nói ai cũng thường khen người đó tu hành đức hạnh được không, mình vội vàng mau mau chạy tới bố thí. Còn ông thầy mà ta nói trời ông đó là trời tùm lum, thí dụ như vậy, thì mình thấy nằm tránh xà mà đâu đến bố thí làm chi. Nhưng còn cái người này đó, hoặc là cái cũng hai ông thầy thì nghĩa là đức hạnh đến kêu mình bố thí thì mình bố thí nhiều lắm. Và ông thầy mà nghe tiếng là phá giới tục bê bối rồi thì đợi cần mình cái nằm bộ mà từ chối, mặc dù thì ông rất cần. Mình dĩ nhiên là phân biệt rằng nói cho ông này xứng đáng gì đời tiền của mình, hay là cho ông này không được phước đức mình không cúng, thì là mình còn tâm phân biệt. Còn cái người mà bố thí mà chân chánh thì không còn phân biệt, đến là tôi cầu là tôi cho, ông cần tôi cho. Thì đã bởi vì cho nên cô có phân biệt, cô có tâm phân biệt thì bởi vì cô còn tâm phân biệt thì cái không trong trường hợp này. Cái người này họ đã vượt cái đó rồi, họ vượt bỉ thử rồi, họ không còn thực hiện nhân ngã nữa, họ còn thấy cái ngã nữa, họ là không còn thấy cái ngã nữa, thành ra không thấy ai xấu hay tốt nữa, họ không còn thấy xấu tốt nữa. Dưới con mắt họ là chỉ là chúng sinh bình đẳng bố thí, một tên đại ác, một tên đại bợm tới xin họ cho, một ông đại đạo đức tới xin họ cho, họ không có đối tượng, họ chỉ thấy người này ở đáng thương, người đang cần sự giúp đỡ của mình thì họ làm. Dĩ nhiên là còn mình có quyền từ chối, bởi vì mình còn tâm phân biệt. Mình nếu mà giả sử mình cho thì tối nay mình cũng không được, cũng tội nghiệp mình, thôi đừng cho. Cho không cho tâm nó an thì hãy kế không cho đi, không. Cái này không có pháp buộc mình làm tơ được, bởi vì đây là không phải cảnh, chưa phải cảnh giới của mình. Cái nào được trong cái phạm vi của mình thì mình làm, giảng trên nguyên tắc thôi. Đây nè, lúc bố thí không nói chuyện thiện ác, không bàn chuyện thiện ác cái giờ của cái sự bố thí của mình, hoặc thiện ác của cái người đối tượng của mình. Lúc bố thí không lựa chọn chủng tính, tức là bây là bên Ấn Độ, hoặc là mình cũng vậy nè, thấy người đen tới người khác trắng, người sinh trắng tới khác, người sinh người đối tượng là Việt Nam thấy nó khác, coi cái chủng tính cái đã, coi mặt nó sạch hay mặt dơ không, nhắm mắt bố thí nó giật của cô. Đâu có được, không có móc thêm, nhiều khi cô móc lộn 5 đồng, mỗi tôi móc 500, tội nó cô. Cứ mở mắt đàng hoàng, cho ít hay nhiều là mình, tùy mình, không có bắt buộc. Đừng làm gì nó quá, không có bình thường, thấy không có chánh thường, cứ làm bình thường. Mình cho được, mình cho. Không, cái này là chư Phật nói là mình làm được thì mình làm, không làm được thì chưa làm. Sẽ làm được, nhưng mà bây giờ thì chưa, giai đoạn này chưa. Thành ra nói đó, khi tôi mà ví dụ nói phải bố thí đầu mắt tủy não chưa được thì cho đại khá tiền bạc chút đỉnh, của cả chút đỉnh, đồ cũ cũng được, đồ nào mình dư mình không xài cho người ta cũng được. Bởi vậy cho nên ai cũng thắc mắc đó. Thầy nói cho cô nghe, như vậy nè, bởi vì thầy giảng hoài mà thầy còn không để ý là ở trong cái mình ở trong thời đại khác, còn ngài ở trong thời đại khác. Những cái chuyện đó là trong cái thời đại đó không phải là không thương chúng con chúng sanh, nó không thương cho vợ con, mà lúc đó cái quan niệm ở thời đại đó vợ và con là tài sản, chỉ là một món tài sản của người đàn ông thôi. Họ có quyền bán, mình nghe có danh từ đoán bán vợ đỡ con đó. Vợ con là tài sản của người đàn ông, thành họ có quyền cho, họ có quyền bán, họ có quyền trao đổi. Với trong cái xã hội như vậy đó, không phải là nói đừng có đừng, bởi vì cho nên người hồi xưa thì đặt câu hỏi đó với thượng tọa Giác Đức đó, biết phải Giác Đức không? Giác Đức là bây giờ ở bên Boston á, hồi đó là thầy ở trong trại, hồi xưa đó thầy ở trong trại tị nạn á, ở Pennsylvania đó, thì lúc đó thầy Giác Đức là tuyên úy, Mỹ nó cho phép thầy nó mở cái chỗ cái chùa, cái là cái chùa chứ nó cái nhà nó cũng để cái tượng Phật rồi nó cho thầy giảng pháp cho người ta. Thì bữa đó thầy giảng pháp thầy cũng hỏi câu đó đó, kính thầy hỏi này thầy tượng tọa Giác Đức. Thầy hỏi tại sao mà nói vấn đề đặc y như câu nói hỏi, tại sao mà Đức Phật nói từ bi mà tại sao cho vợ cho con? Cái người nó không phải phán đoán được, bây giờ thời đại quan niệm nó khác. Ở thời đại này thật không được, bởi vì chuyện này quan, bởi vì cho nên thầy nói đó, cái quan niệm đạo đức, đạo đức nó tùy thời đại mà nó chuyển biến, hiểu không? Ở đây bây giờ là nam nữ bình đẳng, là từ tôn trọng nhân quyền, còn ở hồi xưa cái thời đại đó nó không có chữ nhân quyền, mà nó chỉ là quyền sở hữu. Thì vợ và con là quyền, là sở hữu của người đàn ông. Người đàn ông có quyền cho hay không cho. Bây giờ Đức Phật thị hiện, thật sự là cái đó là một sự thị hiện thôi, chứ không phải bà Gia Du Đà La, không phải là. Nên biết rằng đây Bồ Tát thị hiện để giáo hóa chúng sanh, thì nó là ngay cái vợ con của ta còn cho được, huống chi những cái khác. Hiểu không? Cái đó là một hình thức của sự bố thí ba la mật, cho những cái mà không thể cho được, làm những việc mà không thể làm được, con hiểu không? Có là một cái hình thức, một cái là để mà mô hình để giáo hóa chúng sinh, là có thể xả tất cả, ngay cả vợ con, chứ thật sự là không phải là, cái là không phải là dựa trên cái cho thật sự. Thật sự là Đức Phật lúc đó là Bồ Tát ở trong quá khứ, bà người vợ đó cũng là bà Vô Du Đà La chứ không ai. Thị hiện cho mình biết rằng trên con đường tu tập bố thí ba la mật phải làm như vậy. Dù là làm không được cũng cố gắng làm. Thì đúng như vậy. Hiểu không? Không phải. Nhưng mà như vậy để mà cho mình biết rằng mình phải xả bỏ những cái gì mà mình không thể xả bỏ được. Có những cái rất là khó bỏ mà mình bỏ được, thì mới kêu là bỏ, mới kêu là xả, mới kêu là bố thí. Còn mình còn luyến tiếc cái này, luyến tiếc kia, lấy lý do, lấy lý do kia, thì chưa có phải là bố thí được. Thành ra khi mà học công hạnh Bồ Tát đó, cái đó hiểu cái đó là một cái mô, làm ngài làm một cái gương để cho chúng sinh bắt chước để học, chứ không phải thực sự là có cái sự đó. Cũng như bây giờ thí dụ như bây giờ ngài thị hiện là một người ghẻ lỡ, một người bệnh hoạn, thì ngài nói hoài đó, cái mô hình nó không phải là cái tinh thật của Đức Phật bổn sư của mình, bởi vì ngài đã tu ba a tăng kỳ kiếp, phước đức của ngài vô lượng, làm sao còn bệnh hoạn được, còn ghẻ lỡ, ngài bần cùng nhân sinh được. Thành ra cái việc mình thấy ở trước mặt đó, mình phải nhìn cái lưng lăng kính khác, mình mới biết cái con mặt thật của cái việc làm của các vị Bồ Tát. Thành ra khi dùng cái gì nói bây giờ dạy cho cô thì ngài phải làm gương, là phải làm cho thầy làm được cái đó, thì mới kêu là ông thầy chứ. Chứ còn nếu mình nói mà làm không được, ví dụ như bây giờ thì nhiều khi người ta cũng nghi ngờ ông thầy đó nữa. Bởi vì cho nên ông thầy như thầy nè là chưa phải là mô phạm chân chính cho chúng sinh, là bởi vì làm không được. Thành ra cái người đối tượng, cái người học trò họ vẫn còn nghi ngờ, họ chưa hoàn toàn đặt tin tưởng. Thầy nói 10 câu ngọt nhưng thầy nói 1 câu ác thì dĩ nhiên 30 câu ngọt tôi quên ngay, chỉ nhớ câu ác đó thôi à. Chúng sinh tâm lý là vậy đó. Thì nói ví dụ như hai người bạn mà thân bao nhiêu năm, 3, 4, 50 năm, bao nhiêu kỷ niệm với nhau, bao nhiêu những cái ngọt ngào, bao nhiêu cái đồ tốt đẹp nhau, mà chỉ cần một câu nói thôi là tình bạn bể liền, không còn nhìn mặt nó nữa, đúng huống hồ nói chuyện. Có người là vậy, không thì bởi vậy. Thành ra bởi vì muốn làm một cái người mà để mà mô gương mẫu mô phạm chúng sinh đâu phải dễ đâu. nói được thì phải làm được, thì người ta bước vào hoàn toàn đã tin tưởng vào mình, còn không thì ta bán tín bán nghi. Đó là tại sao mà thí dụ như nói ồ y pháp mà không y nhân, cái đó ít lắm. Y pháp không y nhân tức là ồ đừng có nghĩ ông thầy đó là gì hết, cái lợi học pháp của ổng, tức là mình chỉ y vào pháp thôi, còn cái người đó làm sao mình không cần biết, nhưng cái đó không có, bởi vì ta y nhân trước rồi đó, ta nhìn cái người đó trước rồi đó. Thế ông thầy đó tối ngày cái hầm hừ mà ai còn tin tưởng nữa, đã tới học. Bây giờ ổng có 1000 cái pháp hay người ta có không nghe, bởi vì cho nên thật khổ vậy đó. Thầy nói tại sao mà mình kính trọng những cái người như mà Đức Phật hay là ông Khổng Tử hay là ông Lão Tử, bởi vì những người đó họ đạt đến cái trình độ là họ điềm đạm, họ rất là mực thước, họ đi đứng hoặc trong cái chữ chỉ của họ, trong những cái mà hành động cư xử của họ hàng ngày, họ tỏ ra một cái hạnh mà cái người bình thường phải nên rất là kính nể. Có những cái gương mực, gương mẫu mà mình thấy được họ làm được, cũng như ông Nhan Hồi đó, là đệ tử của ngài Khổng Tử, Khổng Tử đó, chết rất trẻ, mới 31 tuổi chết rồi, nghèo quá, ăn uống thiếu thốn chết. Nhưng mà ông chỉ có một ngày một bầu, một cái bình nước thôi và một giỏ cơm nhỏ thôi, mà ông tỏa ra một cái hạnh mà Đức Khổng Tử khi ông chết rồi, Đức Khổng Tử khóc như là khủng khiếp. Có một cái đọc tục ngữ nó, khi mà được ngài Nhan Hồi chết, ngài Khổng Tử là kêu lên: trời hại ta, trời hại ta, thiên tán ngã, thiên tán ngã, tán tôi là chôn đó. Trời hại ta, trời hại ta. Đứa học trò như vậy mà nó chết một cách, nó là chết yếu như vậy. Bởi vì ngài cứ tin tưởng là Giang Hồ là cái người đích thực để truyền cái truyền đạt cái học vấn của ngài Khổng Tử. Bởi vì những người đó nói ít mà đi đứng điềm đạm, nó là không có cái gì để mà họ lay động. Trong cảnh nghèo khổ sở mà họ rất là tự nhiên, an nhiên tự tại. Chứ như mình ăn uống đầy đủ nhưng mà tối ngày than thở, cơm nóng cũng ca la, cơm canh mặn cũng la, canh ngọt cũng la, cái gì cũng rầy ra, thì mình chưa làm Nhan Hồi được. Chứ thành ra bây giờ mà nếu mà bây giờ trong mà cái thời đại này mà kiếm một ông thầy thiệt là tuyệt đối mà mực mẫu mực cho mình đó, thì thầy thấy không biết ở chỗ nào kiếm. Chính thầy cũng đi bơ vơ 20 năm nay, thầy cũng kiếm trong thầy của thầy nè. Thầy nói hồi xưa nói với anh, ví dụ mà đi tìm người chồng lý tưởng hay người vợ lý tưởng, cái chuyện là chuyện ba lát, chuyện là ngủ mơ đó, không có thực tế. Làm gì có người đàn ông lý tưởng, làm gì có người đàn bà lý tưởng, mình tưởng tượng thôi chứ có tưởng tượng thôi, mà chính mình không lý tưởng, mình mới bắt người ta lý tưởng thì cũng việc là vô lý. Mình thì đủ thứ cái xấu hết mà tối ngày cái đầu người đàn ông kia hay là người đàn bà kia phải lý tưởng, thì bởi vì chúng mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ mình cái tưởng tượng vẽ là nhiều quá. Thành ra cái mà thật trở lại vấn đề mà Đức Phật bố thí là bởi vì ngài muốn cho thấy rằng cái bố thí ba la mật phải là như vậy, tức là cho những cái khó cho, làm những cái khó làm, hiểu không? Thế là mới gọi là bất ba la mật. Ba la mật tức là vượt hết, là qua đến bờ bên kia. Chứ thật sự mà không có ai mà tàn nhẫn mà cho đứa con mình mà cho người khác hết. Cho nên nhiều người công Thiên Chúa họ dùng cái đó để bắt bẻ, là bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của cái kinh nó nói cái gì. Đang dạy một bài học thì ngài phải làm cái gương. Có những người thầy thấy, có những người thầy hồi xưa thầy có một bạn, ông bạn hồi học lớp 11, 12, con ông tên Nguyễn Nhân Đăng. Sao? Mình thấy mà, thầy thấy mà thầy thương mà thầy phục. Nói là không sao mà nó nhẹ nhàng, ít nói mà, nói là nó học ổng cực, cái anh đó, anh lúc đó, anh nó cười, cái nụ cười, nó cái hồn nhiên mà nó có tươi mát làm sao. Mình nói cái gì anh cũng không giận. Rất là hay, mình thấy mình phục, tại sao mình ở gần như người như vậy mình học không được. Cái đó nó cũng là cái bẩm tính từ cái đời trước nó đi qua chứ không phải là đời này. Chứng nghiệp nước ba và phá giới tà kiến, bỏng sẻn. Lúc bố thí không chọn người đức hạnh, lúc bố thí không nói việc thiện ác, lúc bố thí không chọn chúng tính ở đây tham. Đó không, tức là không chọn cái người đen, trắng, đỏ, vàng hay dòng dõi làm sao làm sao. Thí dụ vậy. Còn thí dụ như bây giờ chúng tính là thí dụ như hồi xưa mình như Đà La Môn, họ gặp cái người Chiên Đà La đó mà ăn mày đó, thì họ đứng từ xa họ liền tiền tới chứ họ không đến gần. Thành ra mới kêu là lúc bố thí không coi thường người sinh, mà tức là coi thường họ, họ nhiều khi nghĩa là làm cho cái người đó họ người sinh đó họ cảm thấy bẻ bàng, họ cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy nhục nhã, họ cảm thấy tê tái cõi lòng, mà coi như khi họ còn nghĩa là quay lại họ thù hận mình, họ quyền rủa mình trong tâm, họ không dám nói ra miệng, thấy không, bởi họ đang cần đồng tiền của mình, nhưng mà trong ấy họ nghĩa là mang mạ lị mình trong tâm, họ đến khủng khiếp mình, đời sau nhiều khi họ có thể trả thù được, họ sẽ trả thù mình, chứ thầy vẫn không có định ơn mà có sự trả thù nữa. Lúc bố thí không thoá mạ chửi rủa, cái này mình bởi vì cho nên rất là cẩn thận. Thành ra quý vị mà có đi mà làm việc từ thiện đó, làm sao mà đừng có bao giờ tỏ ra mình cao siêu cao quý đồ, là mình đến đây để mình ban bố tình thương, mình đến đây vì mình thương xót các vị, nghe là người nghe là đáng thương rồi, nghe là ta đây đến để mà ban bố cái sự an lạc cho quý vị. Cái đó với tâm kiêu mạn, với cái tâm coi thường người sinh, cái tâm tâm là còn nhiều khi la hét chửi rủa họ, nó xô đẩy đũa nạt nộ không nên, chẳng thà thôi thằng đừng đi, thấy không, cứ ở nhà rồi gửi tiền cho hộ từ thiện họ làm, đừng đến. Đây nè, lại có ba việc làm cho người bố thí không được quả báo thù thắng. À, cái này là thường thường hay bị nè, mới đầu định cho nhiều sau lại cho ít, chà cái này thường thường đó. Thành đã nói khi mà bố thí là bố liền làm liền, không có để dừng trừ được, mà đừng có để cách đêm. Ừ, thường thường là cách đêm là sẽ bắt đầu số tiền đi giảm từ từ. Mới đầu định cho 100 rồi gác lên 8,000 hồi cho mai cho 50 thôi. Đâu cái đó thì cô thì một trường hợp cô thôi, chứ còn không phải ai cũng vậy đâu. Không thì đây là thầy nói cái là trường hợp thông thường, còn đó là trường hợp đặc biệt. Không, thế đó là họ khác, thầy nói là trường hợp thông thường. Thì cái đó thì tốt. Thầy nên nói đó. Họ giảng hồi xưa thầy nói hoài đó. Trong Bồ Tát Hạnh, nhập Bồ Tát Hạnh cũng nói đó. Nếu mà mới đầu khởi tâm mà cho mà sao không cho nữa đó, tức là mới khởi tôi định dự định cho khởi tâm nữa nghe chưa nói thì đọa ngạ quỷ. Mà nếu mà hả họng ra hứa cho, người ta nghe rõ ràng ngày mai tôi sẽ cho chị 100 đồng, ngày mai nói trớ lại nó tuôn cho, rồi đó đọa địa ngục. Nhập Bồ Tát Hạnh nó rõ ràng, thành ra khởi đừng có hứa gì hết. Làm thì làm, đừng có hứa. Mà tính rồi họ cứ tính lại tính khác à, thế là cũng tiền đó chia ra còn thì cái đó thì qua đó nó khác, coi là tính chỗ nhưng mà sao tính nhiều chỗ, nhưng mà cũng đem hết tiền đó cho chứ không phải giữ lại, không bù thêm nữa à, bù thêm thì không sao, tại lúc đó nó cái đó là nó cũng bố thí hết. Ừ, thì đó thì khác. Rồi đây nè, thứ hai, lấy đồ vật hư xấu đem cho em bố thí à, tức là cái nào nhà nó hư rồi nó xài không được. Xài không được, thầy bị trường hợp đó hoài không, xài không được, của đồ để gara nhiều năm thấy không, không dùng tới không, giờ đem cho cái đó cũng được, thấy không, cái đó cũng được, hư mà xấu nữa em bố thí. Không, cái này tâm trạng chúng sinh thường thường là vậy. Cái gì mình xài không được, cái gì mình không cần đến, cái gì mình muốn tống đi cho khuất mắt thì mình đem cho. Rồi sau khi bố thí sanh lòng hối hận. Bởi vì cho nên cái gì quả báo à. Hồi thì mình còn tại gia đó, mình đi chùa, mình không có giúp đỡ các chùa nhiều. Tức là mình đi thọ bát rồi mình về, hay là mình đến đó mình chút rồi mình về, chứ không có thí dụ như thường thường ít đến làm công quả hay ít đến tham gia những công tác của họ. Thành nên bây giờ mình có cái chùa thì cũng không ai đến, là ít người đến đây để mà giúp đỡ mình. Thiện nam tử Đức Phật trật cái này phân tích rõ ràng cho cái tâm đen, cái tâm đen đúa mà Đức Phật lôi ra hết. Lại có 8 việc làm cho người bố thí không được quả báo thù thắng. Bố thí xong tìm lỗi người nhận, à, bắt bẻ họ đủ thứ. Thấy không, làm cho họ cảm thấy nhận xong họ không trả mình thì cũng không được, mà họ cầm họ có không cái món tiền đó, họ cầm không biết làm gì, họ thấy áy náy. Lúc bố thí tâm không bình đẳng, tức là cho nhiều cho ít, cái này mình hay bị cái này. Đây nè, lúc bố thí xong yêu cầu người nhận phục vụ cho mình, anh làm tụi này anh làm tụi kia, ta cầm tiền mình sống rồi, nhà nhà thấy cảm có thấy ơn rồi, thì bây giờ bắt đầu sẽ ăn sai người ta, ví dụ vậy. À cái này cũng bị nè, bố thí xong hay tự khen mình, à, đi đâu cũng khoe công đức bố thí mà trời ơi, tôi đến chùa rồi tôi cúng cho ông thầy là 80, tôi cúng cho sư cô nó 25 đồng, ví dụ vậy. Trời hôm qua tôi thấy người già đó, tôi thấy tôi hội đoàn tôi cho 200, gián tiếp hay trực tiếp không nói tên mình, hay không, nhưng mà nó ví dụ như tôi, tôi thì thấy tôi không, tôi này này, này nó tự khen cũng được. Trước nói không có, sau mới bố thí. Tức là tôi tới xin mình đầu tiên thì nói tự chối, à, tôi đâu có gì đâu. Nhưng mà thấy hồi ta năn nỉ quá, ta xuống về đau thương quá, trời chịu khổ móc ra, đau khổ móc ra. Bố thí xong, thóa mạ chửi rủa. Có nhiều người lắm, thầy đã có gặp trong trường hợp này. Cầm tiền là nhiều khi nói những câu bé bàng, nói những câu đó là người mà nghe nhận họ cảm thấy đầu lông đầu nhức ốc, tổ khổ. Bố thí xong đòi trả gấp đôi, cái này mới là ác độc mà. Bố thí xong rồi đòi trả lại gấp đôi, tức là bố thí hôm qua rồi bữa nay đòi lại tiền lời nữa, trả lại phải kèm theo tiền lời cho nó nữa. Sao lại có những người dữ dội vậy ta? Có không? Có gặp trường hợp mà các vị có gặp trường hợp mà trong đời này có những người không? Không chắc có, Đức Phật mới nói chứ, tại không mình không thấy thôi. Có thể có nhưng mà mình chưa thấy. Không, thầy đã nói kinh, trong kinh nói tức là Đức Phật nói là có, nhưng mà tại mình chưa thấy có những cái trường nhân vật này. Không thì ví dụ mình nhiều khi mình nghĩ không tới, chứ nhiều khi có trường hợp chứ. Rồi bố thí xong khởi tâm nghi ngờ, cái này thì có ha, khởi tâm nghi ngờ người bố thí, nghi ngờ mình, nghi ngờ pháp bố thí, nghi ngờ nhân quả. Những người bố thí như vậy ắt sẽ không được gần gũi chư Phật cùng các bậc hiền thánh, tức là Đức Phật, chư Phật và chư hiền thánh sẽ không gần gũi như người này. Nếu đem đồ vật đầy đủ sắc hương vị xúc bố thí cho người khác gọi là bố thí thanh tịnh. Cái vật đó nó phải đủ sắc hương vị xúc, ở đây không nói thanh, không nói pháp, mà chỉ nói sắc hương vị xúc, bốn cái này, màu sắc lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt, là hương vị nồng nàn, xúc chạm êm ái, bố thí cho cái đối tượng của mình thì gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu đồ vật bố thí có được đúng như pháp thì gọi là bố thí thanh tịnh, tức là điều này không phải là đồ ăn cắp, đồ này không phải là đồ mình lừa người khác mà có, tức là hoàn toàn chánh đáng do mình tự tay của mình tạo tác ra thì gọi là đồ vật chánh đáng đúng như pháp thì gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu biết rõ tài vật là vô thường không thể giữ lâu, bèn đem làm việc bố thí thì gọi là bố thí thanh tịnh. Cái này người hiểu cái luật ý lý vô thường, cái bồ vật đó không phải là bền vững, không phải là dài lâu, bây giờ mình có nó cũng chưa chắc mình giữ được, thì thôi nhân đây mình dùng cái đó là một cái vật mình gây lên cái phước báo chứ, đời sau cho mình, hay là đem cái sự an lạc cho cái đối tượng của mình thì gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu vì muốn diệt trừ phiền não mà bố thí thì gọi là bố thí thanh tịnh, tức là muốn diệt trừ tâm sa tham, tâm sân, tâm si thì mà bố thí thì gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu vì muốn thanh tịnh tự tâm mà bố thí thì gọi là bố thí thanh tịnh, ông làm cho tâm mình thanh tịnh, mình cảm thấy thoải mái, đây là mình làm theo hạnh chư Phật, Đức Phật, chư Phật bố thí, chư Bồ Tát bố thí vì muốn học hạnh này. Thì mình bố thí thì tâm mình thanh tịnh. Nếu có thể quán sát ai là người bố thí, ai là người nhận, bố thí vật gì, do nhân duyên gì mà bố thí, sự bố thí tức là 12 nhập, người nhận, người cho vật bố thí tức là 12 nhập. Và cái này không phải phải trình độ của mình nữa. Nếu người bố thí có thể quán sát như vậy thì gọi là bố thí thanh tịnh. Tức là người này họ trong việc bố thí họ quán sát, họ thấy tất cả đều là 12 nhập, tức là gì? Lục căn và lục trần. Ví dụ như mình khi mình quán sát thì lục trần thì là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thấy không? Còn mình là gì? Tai mắt mũi lưỡi thân ý. Nên là cái sự chuyển gì nó chỉ là những cái đó nó chuyển đổi, chuyển động. Vậy là cái người quán sát sâu xa. Nhưng mà trình độ mình không cần đến đó anh chị. Mình có bố thí bình thường, tâm thanh tịnh là được. Lúc bố thí đối với các bậc phước điền sanh lòng hoan hỷ, giống như các bậc phước điện. Nguyện cầu công đức, ta cũng phải nguyện cầu công đức không ngừng nghỉ, tức là sanh lòng hoan hỷ, giống như các bậc phước điện. Nguyện cầu công đức, ta cũng phải nguyện cầu công đức không ngừng nghỉ. Bố thí cho vợ con, quyến thuộc, tôi tớ nên sinh lòng thương xót. Bố thí cho vợ con mình cho vợ con mình có là bố thí đó chứ ha. Quyến thuộc, tôi tớ. Quyến thuộc tức là anh em, bà con họ hàng, còn tôi tớ là những người ở trong nhà mình, làm việc cho mình thì là tôi tớ, thì nên sinh lòng thương xót. Bố thí cho người nghèo khốn vì muốn diệt trừ sự khổ não cho họ. Lúc bố thí không cầu quả báo thế gian, bố thí để diệt trừ sự kiêu mạn, bố thí với tâm nhu hòa, nhu và hòa. Nhu là nhu nhuyễn, nhu thuận, hòa là ôn hòa, hòa nhã. Bố thí để được lìa ba cõi, tức là bố thí để cầu quả báo vô lậu. Bố thí vì mong cầu sự giải thoát vô thượng. Bố thí vì đã quán sát thâm sâu đường sinh tử nhiều tội lỗi. Bố thí mà không màng đối tượng có phải là phước điền hay không. Cái người này đã đạt đến vô ngã rồi, họ còn thấy phước điền hay phước điền, ai cần thì họ đến họ chỉ thức. Nghe là không còn thể phân biệt nữa, không phân biệt nữa. Người nào có thể bố thí như vậy nên biết phước báo sẽ không rờ người đó. Đức Phật cho thí dụ giống như trâu ngé quấn quýt bên trâu mẹ, tức là con trâu con nó, con ngé nó lúc nào nó cũng lẫn quẩn bên mẹ của nó, thì cái phước báo nó sẽ đi mình, đi theo mình giống như con ngé vậy đó. Mình cũng giống như con trâu mẹ và phước báo nó theo mình, khá không mất. Thành ra cái người mà trong kinh có nói đó, muốn mà giữ mà tài sản bền lâu đó, không có gì hơn sự bố thí. Bởi vì mình tài sản ở được cái này không có thể đem vào cõi khác được, nhưng mà cái phước báo nó theo, tức là đem cái tài sản này bố thí thì cái nó mình đó là cách tự giữ cái tài sản hay nhất. Chứ còn người họ người đời họ không hiểu, họ bốn bám cái tài sản đây thì dĩ nhiên đời sau họ đâu có gì đâu. Nếu có tâm mong cầu quả báo của sự bố thí thì chẳng khác gì sự đổ chát ở chợ búa, thấy chưa? Đức Phật nói rõ ràng, mình thường thường mình buồn đổ chát không à? Vô là nó mong cầu thế nào cũng cầu, mong cầu cái này kia, mong cầu cái kia. Thì cũng là sự đổ chát thôi. Thì thay vì đưa cho mình thì đưa cho người khác. Đổ chát tức là mình cầu, mình cho cái này rồi mình cầu lấy cái khác. Vừa là mình cho cầu cho người khác cũng vậy, thay vì được họ đưa lại cho mình thì họ đưa cho người khác, thì cũng cho mình cuộc cái của mình muốn đưa cho chuyển tới thôi. Thì là cái người mà mình muốn chuyển tới là ngã sở của mình, mình thương họ hay là mình gì đó. Thì cứ cầu bố thí đi, cầu mong ma con được mau hết bệnh, thì đó là sự đổ chát. Dĩ nhiên là bây giờ thôi mình không, chẳng thà mình đổ chát đi còn hơn là không bố thí. Chứ đừng thôi bố thí bộ đổ chát thôi, đừng bố thí thì khôi thì nó có gì đâu. Hiểu không? Bây giờ tại vì mình tâm mình còn thường, mình còn phàm phu, mình mới học tập sự bố thí thì mình cứ bình thường thôi. Giả sử mình cũng mong cầu quả báo thế gian cũng được, mình mong cầu này kia cứ tự nhiên làm. Miễn làm sao mình bố thí được rồi thôi. Chứ đừng nói sao khó quá, trời trời cho gì đủ thứ mà ấy là thôi không bố thí vậy thôi, có gì đâu. Đức Phật đâu phải chỉ mục đích Đức Phật vậy đâu, vậy mình vậy. Thành ra cứ bố thí bình thường, cầu gì cầu, muốn cầu gì cầu. Có điều cái quả báo nó kêu là không có báo, họ bự. Nó có nhiều thôi. Đức Phật nói được trong kinh Địa Tạng có nói. Tức là nếu mà tâm mong cầu thì cái phước báo nó chỉ được hưởng ba đời à. Có ba đời à. Tức là mình cho mình được hưởng quả báo ba đời. Đời này, đời sau nữa là hết. Nhưng nó không có dài lâu. Còn ví dụ như có người họ bố thí mà họ được hưởng phước nhiều đời. Có một ông mình chỉ có một bà mà cho chỉ cho một nắm cơm mà cả bao nhiêu kiếp bà vẫn giàu có. Có nhiều người mà giàu như ngày bố thí mà nó đến mấy chục kiếp, một đại kiếp đó, mà họ cũng hưởng phước báo của bố thí quá lớn, xài không hết, một đời xài không hết, xài đến 90 đại kiếp. Hình như ông nào thầy quên mất rồi, hình như ông một trong đệ tử của Phật đó. Giống như vì thân mệnh mà cày cấy trồng trọt sinh sống, tùy mỗi loại hạt giống mà được cây trái khác nhau. Người bố thí cũng giống như thế, tùy vào vật bố thí và người nhận mà được phước báo khác nhau. Tức là cái vật bố thí của mình thù thắng, người thọ nhận họ là phước điền thù thắng thì mình được quả báo thù thắng. Còn cái vật bố thí không thù thắng Thì cho đồ cũ nè, đồ hư nè, ví dụ vậy, đồ mình không xài đến nè. Còn cái người bội nhuận đó là những người nó không có phải là những người tu phước, nhưng không có phước báo, thì cái quả báo của mình nó không được nhiều. Ví dụ như bây giờ mình có cái hạt giống rất tốt mà mình bỏ vào cái ruộng xấu thì nó không lên được, phải không? Hoặc là mình có cái ruộng đất rất tốt mà cái hạt giống quá xấu mình bỏ xuống nó không không lên được. Nếu như người nhận sau khi thọ nhận sự bố thí, tăng trưởng thọ mệnh tài, nhan sắc sức lực an vui biện tài, thì người bố thí cũng được năm quả báo như thế. Nếu như người nhận sau khi thọ nhận sự bố thí, tăng trưởng thọ mệnh, nhan sắc sức lực an vui biện tài, thì người bố thí cũng được năm quả báo như thế, hiểu không? Tức là mình bố thí cho ai mà họ cái việc bố thí của mình họ hưởng xong, họ được tăng trưởng cái sự thọ mạng nè. Ví dụ như mình bố thí cho thuốc men, họ làm hết bệnh, rồi cái tự nhiên sắc lực con hồng hào, sức lực họ mạnh mẽ, rồi họ vui vẻ, họ đang nói nhanh nhẩu, thì mình sẽ được những quả báo như vậy. Là nó ví dụ như một ông làm cầu, làm cái cầu cho mà bắc ngang cho người ta đi đó, mặc dù ông chết rồi nhưng mà phước báo cầu vẫn còn ở tại mà người ta vẫn còn dùng, thì mặc dù ông chết hoặc cõi khác nhưng mà cái phước nó vẫn tiếp tục tăng cho ông đời sau. Tức là Phật bố thí mà mình họ nó dùng lâu dài đó, cái người mà nhận họ dùng càng lâu đó thì cái phước báo nó tiếp tục tăng trưởng cho mình. Chừng đừng nói xong ngày mai là kiếm gì thì là nó bền đem đi bố thí cho nó được nhiều phước báo không? Nếu nghĩ vậy là phước báo lại ít lại, không có gì là Phật. Nếu bố thí cho súc sinh được phước gấp trăm lần, ngộ ha. Bố thí cho kẻ phá giới được phước gấp ngàn lần, không hay là bố Phật. Bố thí cho người trì giới được phước gấp 10 vạn lần. Bố thí cho ngoại đạo đã ly dục được phước gấp trăm vạn lần. Cái này Đức Phật tính toán. Cho ngoại đạo mà được phước đến trăm vạn lần, thấy chưa? Ngoại đạo đã ly dục là ai biết không? Ngoại đạo để ly dục a la hán, nói chuyện cho mô Phật thiệt tình. Ngoại đạo ly dục là ai? Dễ quá trời, giảng bao nhiêu năm nay cứ mình nói hoài lập đi lập lại. Phạm thiên chứ ai nữa. Phạm thiên là ly dục, lên trời cõi sắc là ly dục rồi, còn ở cõi dục thì là còn dục. Thí dụ như thiên ma ba tuần nó vẫn còn dục, là bởi vì nó còn trong cõi dục, nhưng mà lên mới lên cõi sơ thiền thì nó hết dục rồi, nó hết ly dục rồi. Những người đang tu theo ngoại đạo tức là phạm thiên. Thành ra mình thấy ổng là chủ, ổng là coi là không phải là chủ cõi ta bà, nhưng mà trong cái cõi mà kêu là cái tiểu 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 thiên thế giới là cái tiểu thiên thế giới, tức là có một cái thái dương hệ này nè, của mình đó, là ổng là chủ đó, ổng là chủ của thái dương hệ này. Thành ra phước báo rất lớn. Thành ra tại sao mình thấy, ủa tại sao Đức Phật mình nói là tu ba tăng kỳ kiếp mà người theo thì le que, có mấy người mà người nào người nấy nghèo sơ nghèo sát, còn theo ông mấy ông đó toàn là tỷ phú giàu mọc bự trắng rồi. Nó phước của ông chủ Phật, ông Phạm Thiên rất lớn, ông cũng bố thí khủng khiếp lắm, nhưng mà nó báo phước báo hữu lậu, ông xài chỉ hữu hạn thôi, ông sẽ hết. Nhưng mà phước rất lớn, thành thành xài sao mà nhiều nhà thờ. Rồi bên Ấn Độ Bà La Môn cũng Phạm Thiên, hai ông đó khác giống giống nhau. Thành ra cái từ đội tín đồ họ rất đông, phước báo họ rất lớn, là mình không có so sánh được. Tại sao Đức Đạo Phật thấy eo ọt không? Nói là phước Đức Phật phải phước lớn hơn phải không? Đức Phật tu ba tăng kỳ kiếp, ông kia ông đã tu gì đâu? Mà tại sao rốt cuộc chùa thì nhỏ thiếu tí tí, mà mấy thí tín đồ thì toàn là người nghèo, người già, người đi ăn bơ phe không? Tại sao biết tại sao mà thầy nói tại sao mà thấy đạo Phật ọt mà không có bằng đạo bên đạo bên ngoài đạo không? Là bởi vì mình không có phước, mình không có phước để theo đạo Phật, không có đủ phước để theo đạo Phật, thành ra thấy đạo Phật nó ọt ẹp, ít người theo, là bởi vì không có đủ phước để theo. Tức là cái người mà theo đạo Phật là người đó chủng cái trồng cái hạt giống vô lậu để thành Phật, mà người muốn có hạt giống để thành Phật đâu phải là ít nhiều người đâu, hiểu không? Thành ra thấy mình yếu rồi chứ mà không phải là cái người mà đi vào chùa để mà nghe kinh nghe pháp, những người đó là trồng cái phước báo nhiều lắm rồi. Bố thí cho bậc tu đà hoàng hướng, tức là chưa vô tu đà hoàng, mới sắp sửa thành tu đà hoàng thôi, được phước gấp ngàn ức lần. Bố thí cho bậc tu đà hoàng tức nãy hồi nào là ngoại đạo, bây giờ mới đến tu đà hoàng đó, được phước vô lượng, bố thí cho bậc tư đà hàm hướng được phước vô lượng, nhận đến bố thí cho Đức Phật cũng được phước vô lượng. Tức là cái những cái bậc mà được thánh quả trở lên đó, thì khi bố thí cho họ thì được phước vô lượng. Thành ra mình mà đâu có phải là có cơ hội để gặp được những vật này để bố thí đâu, là chính là mình không có phước để mà bố thí những bậc này. Bởi vì nãy đó, khi mà họ đứng trước mặt mình á, mình cũng không bố thí nữa, là tự nhiên cái lực, nghiệp lực của mình nó ngăn chặn mình để mình không bố thí những người như vậy, để mình không có được phước lớn. Tự nhiên nãy nói đó, để dành tiền của để đợi bậc phước điền, mà khi bậc phước điền đến thì lại bắt đầu tìm lỗi, nó ông này tu hành gì đâu hay là gì đó. Và rốt cuộc mình vì cái nghiệp lực mình chưa cảm thì là mình bố thí không được cho những người đó. Còn những người soạn soạn thì mình là bố thí, là bởi vì cái nghiệp lực mình nó bắt buộc mình chỉ được những phước báo nhỏ xíu thôi. Thành ra khi mình thấy dụ gặp người rất tầm thường, mình bố thí rất là hoan hỷ. Còn trong những người tu hành đàng hoàng, mình lại không muốn bố thí, mình không chịu bố thí, mình không thích bố thí, mà nhiều khi mình còn khoai lần quỷ bán nữa, là bởi vì cái nghiệp lực của mình chưa cảm như vậy. Chứ không phải là nói ồ có Phật đây là mình sẽ có cơ hội bố thí, là chưa chắc đâu. Lúc đó mình ồ mình sẽ được có Phật ở đây, chắc mình bố thí cho được nhiều lượng vô lượng phước. Giả sử gì mình mong nghĩ ở chứng minh mình gặp Đức Phật thiệt đứng trước mặt mình, bắt đầu mình quỷ bán à. Cái đó là cái nghiệp của mình nó bắt mình, nó kéo mình theo con đường để mình tiếp tục mình lăn trôi lăn thân tử. Thành ra không muốn bố thí cho một người mà tu hành không có dễ đâu. Thì Nam Tử ta nay vì ông mà phân biệt các loại phước điền mà nói rằng bố thí được phước gấp trăm lần, dẫn đến phước được phước vô lượng. Đây là Đức Phật chỉ muốn phân biệt, vì ông mà phân biệt, tức là ông này là ông thiện sanh, ông là người thế gian, ông còn tâm phân biệt, thì Đức Phật mới phân biệt cho ông như vậy. Chứ không phải thì không phải thật sự là như vậy đâu. Không phải thật sự là quý vị cho người kẻ phá giới thì được phước gấp ngàn lần, mà cho người vào tu đà hoàng phước được vô lượng đâu. Chứ chắc là bởi vì quý vị cho một người mà, nếu quý vị có tâm không phân biệt, quý vị cho một con súc sinh quý vị được phước vô lượng như thường. Bây giờ còn tâm nói trên cái tâm phân biệt mà nói, còn đến tâm không phân biệt thì là không có phước báo nào để nói nữa. Nếu có thể trí tâm phát lòng thương xót rộng lớn, bố thí cho súc sinh, hoặc chuyên tâm cung kính cúng dường chư Phật, hai phước báo này bằng nhau không khác, thấy chưa? Đức Phật nói lại liền, mới vừa nói phước báo cho con súc sinh chỉ được có trăm lần thôi, Đức Phật vô lượng. Bây giờ Đức Phật nói lại liền, nếu mà phát lòng thương xót rộng lớn, thấy không, mà bố thí cho Đức xuất, con súc sinh đó, hoặc là chuyên tâm cung kính cúng dường chư Phật, hai phước này bằng nhau không khác. Tại nó đứng nói ờ con phúc sinh thì nó khá nhỏ, mà Đức Phật là lớn, không phải vậy. Đức Phật mình luôn luôn ở trên cái phương diện bình đẳng là nói như vậy. Nói được phước gấp trăm lần, nghĩa là nêu đem thọ mạng, nhan sắc sức lực, an vui biện tài bố thí cho người sinh, thì sau đó người cho sẽ được thọ mệnh, nhan sắc sức lực, an vui biện tài mỗi mỗi đều gấp trăm lần, nghĩa đến vô lượng cũng giống như vậy. Cho nên trong khế kinh ta nói rằng, ta có nói ta bố thí cho ông Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất cũng bố thí cho ta, thế nhưng ta được nhiều phước hơn ấy. Hiểu không? Đức Phật bố thí cho ông Xá Lợi Phất, rồi ông bố thí, Xá Lợi Phất cũng bố thí lại với Đức Phật. Nhưng mà phước của Đức Phật được nhiều hơn ông Xá Lợi Phất. Tại sao vậy? Rồi cái này phải học Phật, phải hiểu đến trình độ này chứ. Ông Bức Xá Lợi Phất là A-la-hán, Đức Phật là Phật. Bây giờ Đức Phật cầm một món, cũng cái món đó thôi, không có gì khác. Ví dụ như cái một nắm cơm đi, ngài bố thí cho ông Xá Lợi Phất. Rồi giả sử trường hợp ông Xá Lợi Phất có nắm cơm cũng bố thí lại cho Phật. Nhưng mà phước ông bao bố thí của cái ông Xá Lợi Phất không bằng Đức Phật bố thí. Tại sao? Dễ quá ông ơi. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của ông Xá Lợi Phất không rớn rộng, không có rộng bằng tâm của Đức Phật. Đức Phật là với cái tâm bồ đề vô thượng mà bố thí, còn ông Xá Lợi Phất là một người có cái tâm đó là cái tâm của người A-la-hán, với cái tâm rộng lớn vô lượng thì cái phước báo nó vô lượng. Thành ra khi mình bố thí lại cái tâm mà rất là quan trọng, cái tâm ông Xá Lợi Phất vẫn còn hữu hạn, còn có phân biệt, còn có chấp vào những cái tướng, những cái sắc, thì cái tâm nó không bằng Đức Phật. Thành ra khi mà bố thí cùng một cái Phật nhưng mà hai tâm khác nhau thì cái phước báo nó khác nhau. Chứ không phải Đức Phật làm Phật thì Đức Phật dành phần lớn, không phải vậy, không có gì đâu Phật. Không phải, mà nó đang trong lúc bố thí, cái hành động bố thí đó, hai người cùng cầm một vật giống nhau, người này cho người kia cho lại người nọ, mà một người phước báo lớn hơn, người kia phước báo không bằng, là bởi vì lúc cho đó cái tâm nó khác. Hoặc có người nói nếu người nhận làm ác, người cho sẽ bị tội. À, đó, mình đã dùng cái lý do này để mình ấy nè, cho nó tiền, nó lấy uống thuốc xì ke nè, mình bị tội. Khoan để thầy giảng, thầy trước thầy, điều này không đúng. Vì sao? Người cho lúc bố thí vì muốn trừ diệt khổ não cho người sinh, chứ không phải muốn tạo tội. Vì thế người cho phải được phước báo. Đó, rõ ràng sao đó, quý vị, bởi vì cho nên thực đốt toàn là bón sẻn, nó trá hình không à. Toàn là tâm bỏng sẻ của mình, nó trá hình, nó làm bộ, nó lý tìm lý do này, lý do kia để nó không cho, chứ không phải là cái gì hết đó. Tại nó hút xì ke, nó mua dao găm, nó mua súng lục, bớt nó mua cái gì. Thành ra nhiều người thì không, mình cứ vậy đó rồi mình không cho, mà bỏng sẻ thôi. Nó sẽ có 1001 lý do để nó không cho. Bởi vậy mình không bao giờ học bố thí ba la mật được hết. Người nhận dùng của bố thí làm ác, tự mình, tự họ tạo tội, không can hệ gì đến người cho. Khi mình cho nó với tâm là mình thấy muốn giải tỏa cái sự phiền não của nó, muốn giải tỏa cái sự khổ não, sự nghèo khổ của nó, mình cầm tiền đó mình cho nó. Còn nó cầm tiền xong, đó là quyền sở hữu, nó thuộc về tiền nó rồi, thì nó có quyền làm bất cứ cái gì. Thì trong khi mình cho với cái tâm như vậy là mình đã được phước. Còn nó dùng họ, nó mua sáu súng về, họ nó tự sát, thế là chuyện của nó. Nhưng mà giả sử mình biết trước rằng nó chắc chắn 100% là nó cầm tiền này nó sẽ đi mua xì ke, nó cầm tiền này nó sẽ mua súng lục, nó giết người khác, thì mình không cho, lúc đó khác. Còn mình cho khi nào mình thấy nó hiện tướng khổ não, nó đang cầu sự, nó là cần thiết của mình cho nó với cái tâm bố thí gì thâm thương xót chúng sanh, cho gì mình ngắn. Thì thôi, mình ráng nhận cái sự mắng của người ta đi, cái đó một cái thử thách. Thầy đã hiểu là Đức Phật nói bây giờ, nó Đức Phật cách chương này, Đức Phật nói rõ ràng, thầy thất không có cái quyển sách kinh nào mà nói về bố thí ba la mật mà hay như quyển này. Nó quá hay, nó quá tỉ mỉ, nó quá tỉ mỉ. Chưa có cuốn kinh thứ hai nào mà nói cái việc bố thí mà tường tận như vậy. Thành ra tại sao quý vị sẽ chịu khó đọc cuốn này chút xíu không? Người bố thí nếu dùng những vật quý báu để bố thí, sau đó sẽ được dung mạo trang nghiêm, mọi người đều ưa mến, tiếng tốt đồn xa, mọi sự mong cầu đều như ý, xin vào dòng dõi cao quý. Không thể gọi đây là ác báo, tại sao lại nói thí chủ bị tội? Đức Phật hỏi lại. Cái người mà bố thí, họ nhờ cái phước lực bố thí mà đời sau họ được trang nghiêm, họ được mọi người ưa mến, tiếng tốt đồn xa, mỗi sự mong cầu đều như ý, sinh vào dòng dõi cao quý, thì tại sao nói thí chủ bị tội? Bịa chuyện để mà bỏng sẻn. Người cho sau khi bố thí vui vẻ không tiếc nuối, gần gũi người lành, giàu sang tự tại, sinh vào gia đình quý tộc, được sự vui người trời, nhận đến sự vui vô thượng, lìa xa tất cả mọi sự trói buộc của phiền não. Chỉ có người bố thí mới có được phước báo như vậy. Tại sao lại cho rằng bị ác quả báo? Đức Phật hỏi ngược lại những người mà họ biện luận, họ cho rằng bố thí sẽ được quả báo xấu này nọ. Thành ra trong cái hành động bố thí tự nó không có quả báo xấu, nó không có quả báo nào xấu, nó phước nhiều hay phước ít thôi, chứ không có phải cái quả báo. Còn cái người mà họ nhận rồi, họ làm những việc ác, đó là cái lỗi của họ. Mình khi mình cho họ, mình không khuyến khích, tầm mày cầm tiền nè, mày mua con dao nè, mày giết thằng cha kia, mày giết ông nào ông nọ, mình không hề có cái tư tưởng như vậy. Tại sao mày bị ác báo? Hay là anh em nè, tiền anh cho nè, em đi mua sạc xì ke em hút đi, mình chưa hề khởi như tâm như vậy, thì tại sao mình bị ác báo? Thí chủ nếu có thể tự tay mình bố thí sẽ được sinh vào nhà quyền quý đó. Thấy chưa? Khủng khiếp chưa? Thành ra bà nữ hoàng Elizabeth là bà đó là bố thí hạng nhất đó. Bà đó đời trước bà bố thí rất là thù thắng. Bây giờ bà gần 80 rồi mà bà vẫn còn là coi phương phi đẹp đẽ, sức khỏe dồi dào, bà năng là nói nên là còn vẫn còn cung cách đi đứng nhẹ nhàng, nên là còn tỉnh táo hơn mình. Mình mới năm mấy tuổi mà thấy lú lẫn. Thành những người nào mà dung mạo xấu xí đó là người đó hồi trưa ít bố thí đó. Cái đó sự thật. Cái quả báo bố thí nó đưa cho mình nhan sắc tốt đẹp, cái quả báo là nhan sắc đời sau mình rất là đẹp. Bởi vì tại sao vậy? Người ta thích cái người đẹp là sự tưởng biểu trưng cho sự người ta yêu thích mình. Bố thí là được sự người ta thích mình, tức là có phải đẹp chứ. Còn mà bố thí mà bị người giàu có mà bị xấu xí là bố thí với tâm kiêu mạn nè, quăng ném người ta đó, thì đời sau trở lại cũng giàu có nhưng mà họ báo xấu xí. Thành ra có những người giàu mà rất là xấu, còn những người nghèo rất đẹp, thì bây giờ họ nhìn cái nhân khác, không, họ tán thán nhưng mà không bố thí, ví dụ vậy. Thì tại hồi xưa có ít bố thí, cô nói ngọt ngào với người ta, làm ta vui vẻ nhưng mà không chịu bố thí, thì giờ cô trở lại cô đẹp nhưng mà không được giàu. À, thử giờ tôi kiểu khó bố thí đi để mốt giàu lại. Gặp thiện tri thức, tiền của dư vật, thế là không bao giờ thiếu thốn. Có nhiều người họ rất là tự tại, họ xài vừa xong xài xong món tiền này, tự nhiên cái món tiền khác đâu đến cho họ, không có lo nghĩ gì hết. Quyến thuộc đông đảo, ai cũng thích mình mà, thành không muốn gần gũi mình. Của cải mặc sức tự tiêu, dùng hay đem bố thí, tất cả chúng sinh đều vui mừng mong được thấy mặt, thấy rồi cung kính tôn trọng ca ngợi. Người bố thí được quả báo tốt đẹp như vậy, tại sao cho họ bị thọ ác báo? Đức Phật lập đi lập lại câu hỏi này đối với những người mà hoài nghi sự quả báo sự bố thí. Để thì đọc hết đoạn này thì mình nghĩ: thí chủ, nếu đem của cải thanh tịnh bố thí, nhờ nhân duyên đó của cải kho đụn tràn đầy, sinh vào nhà quyền quý, quyến thuộc nhiều vô lượng, thân không bệnh khổ, tâm không sợ hãi buồn phiền, tất cả tài sản sở hữu, chánh quyền, trộm cướp, lửa cháy, nước tối đều không làm tổn hại. Tức là có bốn cái kia là tứ hoàng gia đó, tức là hồi xưa mà thường thường bị nhà cầm quyền nè, nhà vua nè, được trộm cướp nè, lửa cháy nè, nước trôi nè, rồi năm cái thứ năm là con bất hiếu phá hoại của cải, tức là tôi là ngũ quan gia đó, nó thuộc về năm cái quan gia đó. Còn cái người mà bố thí với tâm tự tại là họ không có bị năm cái đó làm tổn hại tài sản của họ. Giả sử có mất mát của cải cũng không sầu não, trong vô lượng đời thân tâm an lạc, tại sao cho rằng thọ ác quả báo? Nếu như lúc chưa bố thí phát lòng tin tưởng vào công đức của sự bố thí, lúc bố thí lòng hoan hỷ, tức là trước khi bố thí thì tin tưởng công đức của sự bố thí, còn lúc đang bố thí thì lòng rất hoan hỷ, sau khi bố thí trong lòng an lạc, thấy không? Tức là ba thời, lúc chưa bố thí, lúc sau sự bố thí, rồi lúc đang bố thí và sau khi bố thí, ba trong ba thời đó tâm hoan hỷ, tin tưởng công đức rồi hoan hỷ, rồi không có hối tiếc, thì lúc đang tìm cầu tài vật để bố thí, lúc giữ gìn tài vật đợi bố thí, lúc ban bố tài vật đều không cảm thấy khổ não. Tức là mình ví dụ như bây giờ, thí dụ như con người như đi tìm bồi tài vật bố thí rất khó, rất là khó khăn, thấy không? Đây là bởi vì thời xưa không có tự tại bố thí. Còn cái người này đó, họ muốn bố thí cho ai đó, tự nhiên tài vật đến cho họ. Rồi thí dụ như họ đang giữ tài vật đó để họ bố thí đó, thì họ không bị mất cướp, không ai trộm cướp của họ. Mà sau khi bố thí rồi, họ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nếu dùng y phục bố thí sẽ được dung mạo trang nghiêm, nếu dùng thức ăn bố thí sẽ được sức mạnh vô địch, nếu dùng đèn đuốc bố thí sẽ được đôi mắt sáng ngời. Chà, còn một mà cũng nhiều đèn vô, cũng nhiều đèn chút đôi mắt sáng long lanh nữa, giống nhà hạt trân châu, nhìn cái người ta thích liền. Nếu dùng xe cộ bố thí sẽ được thân thể khỏe mạnh, nếu dùng nhà cửa bố thí sẽ được vật bụng dư xài, người bố thí sẽ được quả lành như thế, tại sao cho rằng bị quả báo xấu? Lại nữa, người bố thí cúng dường cho Đức Phật xong, ngài thọ dụng hay không thọ dụng, quả báo bố thí đã được quyết định. Bố dường cho chư Phật, ngài thọ dụng hay không thọ dụng, quả báo bố thí đã được quyết định, là không mất. Nghĩa có nghĩa gì không? Ngài thọ dụng là sao mà ngài không thọ dụng là sao? Chứ cúng dường cho Phật mà ngài thọ dụng là lúc nào, mà ngài không thọ dụng là lúc nào? Đúng rồi. Tức là bây giờ ngài cúng dường Phật lên nè, Đức cúng dường Phật này nè, là ngài không thọ dụng nè, mà vẫn được quả báo. Hiểu chưa? Tức là khi mà ngài còn sống thì ngài thọ dụng, nhưng ngài đã nhập niết bàn rồi thì cúng dường chư Phật, Phật tượng đây nè, thì vẫn được quả báo quyết định, mặc dù ngài đâu có thọ dụng đâu. Hiểu không? Thành ra tân cúng dường cho tam bảo công đức rất là thù thắng. Thấy không? Thấy cái quyển kinh này nó nói về bố thí rất là hay. Thầy biết tại sao mà quý vị không coi. Thầy khi mà thầy chưa có nghiên cứu quyển kinh này đó, thầy rất là khắc khe những đề đó. Nhưng mà giờ thầy đã nói là thầy đã cởi đối quan niệm. Thế thầy nói là bây giờ khi mà thọ Bồ Tát giới rồi, mình cứ sinh hoạt bình thường, tức là mình làm tất cả những cái bổn phận của mình đối với thế gian. Bởi vì mình không phải là, nó phải phân biệt hình tướng thanh văn và hình tướng của Bồ Tát. Bồ Tát là người nhập thế, bây giờ mình sống trong thế, mình phải hòa với họ, chứ đừng có làm dị hộm lập dị, hiểu không, cho người ta chán ghét Phật Pháp. Vô tình mình làm lỗi Phật Pháp, mình cứ sống nhưng mà lúc nào mình cũng tâm tưởng Phật Pháp. Rồi đây là những đứa trẻ này là những cái người có duyên, thì mình kết gieo duyên với nó, rồi đời sau tao thành Phật hoặc là đời sau tao tu hành thì tao gặp mày tao đổ này, thí dụ như vậy. Cứ nói đó. Nguyện đem